Giáo phục Lamel Menti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Thiên đàng trong lòng chúng ta. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài mà Chúa Giêsu đã giảng trước khi Ngài về trời. Một đề tài mà môn đồ của Chúa không hiểu hay là thấu hiểu. Một đề tài mà đụng chạm đến tự ái của con người. Một đề tài mà kêu gọi rằng nếu mà mình thật sự theo Chúa thì đời sống mình phải thay đổi như thế nào. Không phải là đơn giản bỏ những gì mà Chúa cấm. Không phải là đơn giản mà đi nhà thờ hàng tuần. Không phải là đơn giản dâng tiền phần 10. Hầu như Chúa yêu cầu một điều gì còn sâu sắc hơn nữa mà chính chúng ta không hiểu nổi, mà chính môn đồ của Chúa cũng không hiểu. Đề tài tôi muốn chia sẻ là vác thập tự giá. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Mác đoạn 8 câu số 34 đến 35. Mác đoạn 8 câu 34 đến câu 35. Mỗi lần tôi đọc câu kinh thánh này, tôi thắc mắc là tôi có làm được trọn ý của Chúa hay không? Tôi có đáng làm môn đồ của Chúa hay không? Và Chúa nói rằng đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ và phán rằng nếu ai muốn theo ta phải liều mình và vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Chỉ hai câu kinh thánh mà làm cho môn đồ của Chúa và làm cho tín đồ của Chúa ngày hôm nay mất ăn mất ngủ. Thế nào là phải liều mình? Thế nào mà vác thập tự giá? Quý vị, ngày hôm nay có hai thập tự giá. Một cái là chính Chúa Giêsu vác lấy. Một cái nữa quý vị không để ý là chính mình phải vác lấy. Không phải là tôi đưa cái tư tưởng này đây là chính quý vị tự cứu mình, không phải như vậy. Kinh Thánh nói rằng tự vác thập tự giá của mình. Không phải là vác thập tự giá của mình là có nghĩa là chúng ta tự cứu mình, không phải. Cái tư tưởng đây là dạy dỗ chúng ta rằng là một cái điều rất quan trọng, muốn trở thành môn đồ của Chúa, muốn trở thành mà làm phúc báp têm. Chúa nói rằng, nhớ quý vị trong Ma-thi-ơ đoạn 28 nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm phúc báp têm cho họ, dạy dỗ cho họ để họ biết rằng làm sao theo Chúa có nghĩa là gì. Ngày hôm nay nhiều người không chưa biết theo Chúa là như thế nào. Tôi ngày xưa tôi tưởng là theo Chúa là cách đơn giản dễ dàng. Không, theo Chúa Kinh Thánh nói là phải liều mình. Biết bao nhiêu người đi theo Chúa mà chưa liều mình. Cái ngàn đoàn dân theo Chúa, trong đó có môn đồ, Chúa nói rằng phải liều mình. Khi nghe liều mình rồi, bao nhiêu người tiếp tục theo Chúa. Chúa không phải muốn số đông, thương bà chị em. Nếu chúng ta nghĩ rằng số đông là thành công là chúng ta lầm rồi. Ngày hôm nay chúng ta không có thể đo lường đời sống tâm linh bởi số đông. Chúng ta đo lường đời sống tâm linh bởi đời sống họ có liều mình cho Chúa hay không, thưa bà chị em. Ba điều tôi muốn chia sẻ với quý vị, những cái tư tưởng rất quan trọng. Ba điều. Quý vị cùng với tôi là cái trong Ephesians đoạn 4 câu 22. Ephesians đoạn 4 câu 22 là cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị đây. Ephesians đoạn 4 câu số 22 được chép như thế này. Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở nơi ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ đây là điều thứ nhất là phải tự bỏ mình. It means self-denial. Bỏ mình hoàn toàn. Đời sống của mình đang vui vẻ mà Chúa nói bỏ mình là có nghĩa là gì? Mình phải bỏ mình. Có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta khao khát, muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, điện tử, muốn trở thành có nhà cao cửa rộng, Chúa nói không. Bỏ mình, bỏ cái tư tưởng của mình. Khi mà Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane đó, Chúa Giêsu nói, cầu xin Chúa Cha, nói rằng xin Chúa, nếu được ước muốn của Chúa, thánh ý của Ngài thì rời chén này khỏi tay con. Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn là theo ý của Cha, nhưng mà Chúa nói cho rời rời khỏi chén khỏi tay của Chúa Giêsu. Không. Người phàm xác thịt muốn làm sao? Mình được sống, mình được những người khác khen. Nhưng mà Chúa nó bỏ đi. Quý vị mà có tấm lòng mà muốn người khác khen á, đó là quý vị đang bị bởi mưu trí của ma quỷ rồi. Tại vì con người mình muốn được khen, con người mình muốn thành công. Chúa nó bỏ mình đi, phải bỏ mình hoàn toàn, không có gì mà chúng ta ao ước trên trần gian này. Mà nếu chúng ta vẫn còn theo những dục vọng đó, là Chúa nói rằng chúng ta không đáng theo Chúa. Không đáng làm môn đồ của Chúa. Không đáng làm pháp báp têm. Tất cả những gì người lớn cho thể, người lớn cho ao ước, chúng ta là khao khát làm sao mà chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian đi chơi, chứ nói không, nếu ngươi lo dục vọng của mình thì chúng ngươi không theo ta. Ngày sa bát chúng ta có đi trọn không, hay là chúng ta có những cái tư tưởng gì trong ngày sa bát, hay kiếm tiền thêm, hay là có những cuộc đá banh nào đó, hay là cái chương trình sinh nhật tiệc tùng nào đó mà chúng ta đẩy riêng ngày sa bát qua một bên và chúng ta theo Chúa. À, sao nói ngày sa bát là theo dục vọng của mình? Chúa nói không. Ngươi đã bỏ mình rồi, là tất cả những gì ngày sa bát từ một chiều tháng thứ sáu cho tới chiều tháng thứ bảy là thuộc về Chúa, thương bà chị em. Nếu mà chúng ta chưa hy sinh là chúng ta chưa phải là môn đồ của Chúa. Nếu mà chúng ta chưa dâng hiến của Chúa từ phần 10, hay là dâng hiến của Chúa, tôi nói ôi tôi phải kiềm chế lại, hay là tôi phải sợ hãi là không biết rằng tôi làm được hay không, thương bại chị em, Chúa này hãy bỏ mình, hãy lưu mình hết. Đôi khi cái đó rất khó, thương bại chị em, mà Chúa nói rằng hãy bỏ hết. Khi mà Chúa kêu môn đồ của Chúa bỏ hết, họ sẵn sàng bỏ, họ sẵn sàng quyết định để cho tất cả những gì mà ao ước trong đời sống của mình dẹp qua một bên. Tôi muốn làm sao trở thành kỹ sư điện tử, làm lương hơn 100.000. Chúa nói rằng ngươi chưa phải là môn đồ của ta. Nếu mà ngươi chưa hy sinh đầu việc ta là ngươi chưa đáng là môn đồ của ta. Ngày hôm nay quý vị tự hỏi, chúng ta đáng bỏ mình, bỏ hết tất cả những áo ước trong đời sống của mình để theo Chúa hay không? Đó là mới thứ nhất, thưa bà chị em. Bước thứ hai là hãy gánh vá thập tự giá. Gánh vác thập tự giá có nghĩa là gì? Là phải chịu hành hạ. Có ai muốn bị hành hạ không? Tôi theo Chúa mà ai hành hạ tôi chịu không nổi, tôi sẽ quật lại. Mình phải bị hành hạ, thưa bạn em. Quý vị thấy một người mà lực sĩ mà muốn ra để đấu trường thành công, họ phải ép mình. Phải làm sao vừa vào khuôn khổ để tập thể dục, luyện tập. Khi mà quý vị gọi điện thoại, ôi chiều nay đi ăn cơm. Không. Hôm mà ăn một miếng bít tết ngon lắm. Không. Tôi phải ăn chay để tôi chạy thắng cuộc đại chúa năng lưu này. Thương mại chém, khi ép mình phải chịu cách ta hành hạ, không được đi chơi, tập trung vào cái cơ thể, làm sao mà mình thành công đoạn đường này, thương mại chém. Rồi những người khi mà muốn học như vậy nữa, phải đôi khi hành hạ thể xác mình, thức đêm thức khuya để làm sao mà học được điểm cao để vào trường đại học nổi tiếng. Quý vị thấy cái tư tưởng đó chưa? Thì không khác gì khi mà chúng ta đời sống tâm linh mà muốn theo Chúa, muốn trở thành môn đồ của Chúa, chúng ta phải ép mình vào khuôn khổ để chúng ta phát triển, thương bà chị em. Nếu chúng ta không có ép mình vào khuôn khổ, không bao giờ phát triển được. Quý vị có ép mình để cố gắng học kinh thánh hàng ngày hàng đêm hay không? Có những câu kinh thánh tôi khó hiểu, tôi phải thức đêm thức khuya để nghiên cứu cái câu kinh thánh có nghĩa là gì, thương bà chị em. Chúng ta phải khao khát lời của Chúa. Chúng ta phải khao khát cứu những linh hồn đang lạc mắt. Không có thể một người nói, thưa mục sư hay là thưa quý vị giúp đỡ cho tôi một điều này, hay là dạy cho tôi học kinh thánh, tôi không có thời giờ, tôi phải lo cho con của tôi phải lo đi làm, tôi phải lo này kia, thương bà chị em. Không. Khi một người khao khát lời Chúa, vì quý vị bỏ hết tất cả, đó là ép mình vào cái khuôn khổ để trở thành môn đồ của Chúa, thương bà anh chị em. Nếu chúng ta không có sự đau đớn thì chúng ta không có thể mà chiến thắng. Tiếng Anh là no pain no gain. Chúng ta phải ép, chúng ta phải cố gắng. Sáng sớm thức dậy để đọc kinh thánh, đọc những lời tĩnh tâm, đó là cái sự cố gắng mà Chúa nói mình phải hành hạ theo cái tư tưởng tốt là chúng ta mới chiến thắng được, thưa bà chị em. Chúng ta không có thể nào mà chiến thắng được ma quỷ nếu mà chúng ta không kiên nhẫn và cầu nguyện thương bạn chứ. Còn tôi cái tư tưởng, tôi cũng không muốn dùng cái tư tưởng này nhưng mà nó còn hữu ích, là đôi khi chúng ta ép mình là mình không được ăn đồ ngọt. Thí dụ đây, tại mình muốn xuống cân hay là có sức khỏe tốt. Đúng không? Đôi khi chúng ta cũng chịu không được, ồ thấy cái miếng bánh cheese khác ngon quá mà không có được liếm một miếng. Nhưng mà chúng ta phải ép mình, chúng ta không được đụng đến vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì chúng ta đang có cholesterol cao, chúng ta đang cao huyết, chúng ta không có thể đụng đến. Cho nên quý vị, khi mà tôi nói quý vị mà ăn chay trong nhà thờ, không phải là tôi nói quý vị là đừng có ăn, nhưng mà chính quý vị giúp đỡ những người khác đang thèm. Họ đang bệnh. Tôi biết một số người bệnh này bệnh nọ. Nhưng mà quý vị đưa vào cái cám dỗ đến họ, rất tội nghiệp cho họ. Cho nên khi mà chúng ta ép mình vào cái khuôn khổ, chúng ta thành công. Nếu mà quý vị đã ép mình tập thể dục, chạy bộ, vân vân, thì một năm sau, thân hình quý vị có đẹp không? Nhìn vào kiến có đẹp không? Quý vị có vui mừng không? Có vui mừng không? Yes! Đó là khi mà mình ép mình vào cái khuôn khổ thì mình thành công, mình thấy mình trưởng thành. Chúng ta cũng vậy đó, khi mà chúng ta ép mình vào đọc Kinh Thánh, mình trưởng thành. Khi mà chúng ta đứng lên chia sẻ lời Chúa, khi chúng ta gõ cửa, khi mà chúng ta truyền bá về Chúa, người ta thấy không ngờ một người mới theo Chúa mà biết Kinh Thánh nhiều hơn tôi. Quý vị hãnh diện là con cái của Chúa, biết lời của Chúa và sống theo lời của Chúa. Điều thứ ba, vấn đề mà pháp thị giá có nghĩa là gì? Galati đoạn 5 câu số 24. Galati đoạn 5 câu số 24. Galati đoạn 5 câu số 24 nói rằng: Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Thì đóng đinh rồi, có nghĩa là sao? Thứ nhất là mình phải bỏ mình. Thứ hai là chịu hành hạ. Thứ ba là gì? Là phải chịu chết. Chịu chết. Chịu chết. Chịu chết hoàn toàn. Làm sao chúng ta có thể chịu chết được? Ở chết đây không phải là Chúa kêu chúng ta đi ra chết. Cái sự chết ở đây là tất cả những gì trong cơ thể chúng ta chịu, là một người cũ bỏ đi, một người mới hoàn toàn đến. Chết là chết cái đời sống cũ, không còn nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, không còn làm biếng, không còn bỏ nhà thờ, không còn không vân vân. Chúa nói là mình chịu chết tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta. Thì khi mà chúng ta dựng một người mới, chúng ta vác thập tự giá, đó là chính chúng ta chịu chết những người cũ. Thương bà chị em, bao nhiêu phần trăm trong đời sống quý vị vẫn còn người cũ? Bao nhiêu? Cho nên làm pháp tem rất quan trọng. Nếu mà chúng ta vẫn còn ôm ấp những gì cũ đó, thì đó là chưa đến lúc làm pháp tem. Nếu chúng ta còn vài cái dục vọng trong đời này, Chúa nói các ngươi chưa đến mức làm môn đồ của ta. Đau buồn lắm chứ. Môn đồ Chúa Giêsu mà đi theo Chúa nói rằng ngươi chưa đáng làm môn đồ của ta. Quý vị thấy sao? Đó, bỏ cái chài lưới, bỏ tất cả đi theo Chúa mà Chúa nói là chưa đáng à. Còn bao nhiêu điều con phải làm nữa mới đáng? Giu-đai con nói đã bỏ hết tất cả mà giờ đến Chúa nói chưa đáng. Vì ngươi còn một điều gì trong lòng của ngươi chưa bỏ được, thương bà chị em. Ngày hôm nay có một điều gì trong lòng của chúng ta mà chưa bỏ, thương bà chị em. Chúng ta còn sai một điều gì mà chúng ta chưa bỏ được? Chúng ta còn một điều ham muốn gì mà chúng ta chưa bỏ được? Có phải ăn uống hay không? Có phải ăn uống hay không? Chúng ta biết không tốt cho chúng ta. Hay là chúng ta dành đồng tiền không đúng chỗ, chúng ta không giúp đỡ những người than khóc hay là giúp đỡ vào công việc của Chúa. Chúa kêu Noe bỏ tất cả. Ông Noe có bỏ tất cả không? Ông bỏ tất cả. Quý vị, nếu mà xây một chiếc tàu khổng lồ, quý vị biết tốn kém bao nhiêu không? Tôi tin tưởng rằng khi cái ngày mà ông đã xây xong á, là không còn một đồng nào ở trong sổ tiết kiệm nữa. He broke when he finished the boat. Đó là đời sống chúng ta. Chúng ta phải broke. Chúng ta không còn một điều gì mà giữ trong lòng chúng ta, hay là trong sổ sách chúng ta, hay là tiền bạc nữa. Khi mà chúng ta theo Chúa, thương bạn trên, khi chúng ta theo Chúa, chúng ta không có thể mà kiềm chế một số tiền mà Chúa đã ban phước chúng ta. Tôi rất mừng thăm viếng một số người, nói tự nhiên thấy người nghèo giúp đỡ liền. Có một lần tôi móc tờ tiền ra, thấy người nghèo giúp đỡ, trong túi có còn một tờ giấy $100, không có cách nào mà đổi được. Không biết sao cũng phải đường $100. Đó là một sự thách rất lớn. Bỏ hết tất cả, không còn điều gì nữa. Chúa nói là chúng ta phải chết. Chúng ta phải chết tất cả những gì chúng ta có. Khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới sống, thương bà chăm. Nhiều người tưởng rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta vác thị giá là chúng ta khổ suốt đời, chúng ta không có được vui sướng một điều gì cả. Thương bà chăm, chúng ta đã lầm rồi. Nếu chúng ta mà ao ước đời này thì đời sau chúng ta không được.
Con muốn chơi bây giờ, quý vị muốn cái nào?
Cu ly
hay là cũng sĩ cha
bây giờ
hỏi tôi rằng
là bác sĩ, con muốn cái nào? Bây giờ chúng tôi muốn thỏa đáp đời này, thỏa đáp cái dục vọng đời này để tương lai chúng ta khổ đau, hay là chúng ta muốn ép vào một cái khuôn khổ đời này để tương lai chúng ta được vui sướng, thương bà chị em? Vì Satan nói rằng, xin lỗi, Satan nói rằng, Chúa nói rằng Satan sẽ đưa tất cả những dục vọng đời này để muốn là chúng ta ham muốn trong một thời gian tạm bợ, hay là tạm bợ trên trần gian này mà thôi, mà chính chúng ta muốn một sự khoái lạc trong một thời gian ngắn ngủi này, mà chúng ta không biết về sau là cái ơn phước nó đầy tràn. Chúa muốn ban phước chúng ta đầy tràn, thứ ba cha. Có một người cha nào mà muốn con mình khổ suốt đời? Hả? Có bây giờ người con mình học suốt đời, khổ suốt đời không? No. Chúng ta đã biết tương lai nó như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta muốn nó học, chúng ta muốn nó làm là chúng ta nó phước cho tương lai. Chúa cũng như thế, đời sống tâm linh chúng ta cũng như thế này. Chúng ta ở trên trần gian này, Chúa muốn chúng ta trải qua những giai đoạn này. Vì Chúa rằng nói rằng chúng ta sẽ có những phước rất lớn. Và bây giờ chính bản thân tôi nếm được cái phước đó rồi, thưa bà chị em. Và chính quý vị cũng đã nếm được điều đó. Dâng tiền nhiều chừng nào là Chúa đổ ơn phước nhiều chừng đó. Quý vị có thấy được không? Không bao giờ mà ơn phước của Chúa cạn cả. Never. Never. Một người theo Chúa mà đúng theo đương pháp của Chúa là vấp thập tự giá, thì chính quý vị sẽ làm cho người khác thao khát theo Chúa. Một người mà theo Chúa một cách đơn sơ, nói thí dụ, ôi ngày Sa-bát á, thì đi được thì không đi được thì thôi. Ủa anh nói là hồi thánh cờ đó phục làm anh giữ ngày Sa-bát, mà tôi thấy anh cũng đi làm hay là anh cũng đi chơi hả? Ôi như vậy là tôi thấy anh đâu có giữ ngày Sa-bát kỹ giống như là kinh thánh vậy. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Một lần tôi nói rằng, có một người công giáo nói rằng, tôi tưởng một sư Vinh nó ăn chay, học trường thần học ra nó ăn chay, mà tôi bảo đảm nếu mà anh ăn một cánh gà một cái là tôi không tin những lời của ông nói. Từ lời nói đó, từ cái tư tưởng đó, tôi quyết định làm sao đi đúng theo lời của Chúa. Thưa bà cho em, nếu mà chúng ta lưỡng lự, chúng ta không thống theo mẫu mực của Chúa, thì cả ngàn người sẽ không theo Chúa vì lỗi lầm của chúng ta. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Giống như là ông Lót vậy. Vì ông lưỡng lự không ra khỏi thành Sodom Gomorrah, cho nên con trai con gái của ông bị chết trong thành phố Sodom Gomorrah. Khi chúng ta theo Chúa, đừng có lưỡng lự, chúng ta quyết chí mà đi thẳng, thì tất cả những người đi theo ta, những thế hệ sau này, họ sẽ đi theo. Đó là cái phương pháp Chúa dạy chúng ta. Nếu môn đồ của Chúa không hy sinh thì sẽ không có hội thánh đầu tiên. Nếu những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm đầu tiên mà không hy sinh để truyền bá danh Chúa vì không có tiền, nghèo khổ, nhưng mà họ vẫn còn hy sinh, ngày hôm nay chúng ta mới được hội thánh của Ngài. Cho nên vác thập tự giá như thế nào? Là chúng ta bỏ hết tất cả những ao ước của mình trong đời này. Quý vị có ao ước không? Trình bày cho Chúa sáng hôm nay. Chúa ơi, con muốn lắm. Chúa giúp đỡ con bỏ ra cái ao ước đó. Từ khao khát việc làm hay đồng tiền các bạc hay là bất cứ điều gì. Điều thứ hai, chúng ta chịu khổ bị hành hạ và khuôn khổ ép mình vào một cái đời sống tâm linh để chúng ta phát triển. Và thứ ba, chúng ta phải chịu chết. Chịu chết tất cả những người cũ của mình. Chúa sẽ dựng chúng ta một người mới hoàn toàn. Người mới hoàn toàn. Không có thể một tí cũ nào trong cuộc sống chúng ta. Không có thể mà rượu mới bỏ vào bình cũ. Không có thể mà một tí tội lỗi hay một úng ngọt nào ở trong cơ thể mình mà mình đòi hỏi mình người mới được. Mình phải cắt bỏ hoàn toàn, dù chịu đau đớn đến đâu đi nữa, dù người đời ghét mình đi đâu đi nữa, thì dù cha mẹ chê mình đi đâu đi nữa, chúng ta hoàn toàn theo Chúa. Từ lúc đó các ngươi là kẻ đáng là môn đồ của ta. Theo Chúa không phải là dễ thương bà chị em. Qua cái khó đó, chính quý vị đã đang làm sáng dành Chúa. Hội thánh sẽ phát triển, đời sống tâm linh quý vị phát triển, gia đình quý vị sẽ được hạnh phúc. Đừng nhìn vào những cái gì tạm bợ khó khăn, nhưng mà nhìn những gì vĩnh cửu mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Vì sao hôm nay quyết định một lần nữa tái hiến đời sống mình cho Chúa không? Có chấp nhận vác thập tự giá của mình, đừng nói vác tự giá của người khác nha, thập tự giá của mình, đừng có nói vác tự giá của anh kia dễ hơn, vác tự giá của tôi khó không, vác tự giá của người nào người đó gánh, mà có cái khó khác nhau. Quý vị muốn vác thập tự giá của mình sáng hôm nay cho Chúa không? Mình thấy có một người giơ tay, quý vị giơ tay, chính quý vị giơ tay, tôi không phải thấy rồi, Đức Chúa Trời thấy. Thì khi quý vị quyết định giơ tay rồi đó, thì Chúa rằng đây là con cái của ta, tôi sẽ giúp người đó sẽ vượt qua. Nếu quý vị muốn, xin quý vị đứng lên, tôi xin cầu nguyện. Trở lại Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con biết rằng lời của Chúa giảng không chỉ khó hiểu mà khó làm. Mà Chúa không bao giờ kêu chúng con làm điều gì mà Chúa biết rằng chúng con không làm được. Chúa sẽ hỗ trợ chúng con, Chúa sẽ chỉ dẫn chúng con. Mỗi lần khó đến đâu này nữa, xin Chúa giúp đỡ chúng con quỳ gối xuống tha thiết cầu nguyện với Chúa. Mỗi lần cám dỗ đến, giúp đỡ chúng con tránh xa và ôm chặt lời của Chúa, nhất là lời hứa của Ngài. Sự cám dỗ không khó hơn cho chúng con đâu. Giúp đỡ chúng con mỗi ngày vác thập tự giá bằng cách bỏ cái tư tưởng dục vọng trong đời này, những thói xấu trong đời này. Giúp đỡ chúng con phải mỗi ngày ép mình vào những khuôn khổ để trở thành môn đồ của Chúa, học lời Ngài, sống theo mẫu mực của Chúa dạy. Và điều thứ ba, giúp đỡ chúng con chết đi bản ngã này. Vì không đáng gì mà chúng con nuối tiếc, không đáng gì để chúng con nghe những người đời khen, bỏ đi sự ao muốn được lòng thiên hạ mà mất lòng Đức Chúa Trời. Chúa ơi, một lần nữa chúng con tái hiến đời sống của chúng con theo Chúa. Mà trong vòng bà con chúng con ở đây, trong vòng anh em ở đây, có những người chưa tiếp nhận Chúa hoàn toàn qua lễ báp têm. Có những đã bỏ Chúa từ xa, chưa quyết định để tái báp têm. Chúa ơi, đừng đẩy chúng con ra về một cách thờ ơ. Xin Ngài ban Đức Thánh Linh đi cùng với những người ấy ngày và đêm, dục lòng họ tới nỗi mà họ chỉ đầu hàng Chúa mà thôi. Để mỗi một người trong hội thánh đây cùng một quan niệm, cùng một tư tưởng, cùng vác thập giá của mình mà đi theo Chúa. Chúng con khi đồng tư tưởng, đồng ao ước, đồng khao khát cứu linh, thì hội thánh này sẽ phát triển hơn là chúng con có thể tưởng tượng. Chúng con cảm tạ Chúa trước, vì chúng con biết rằng Chúa thương mỗi một người trong chúng con, và Chúa muốn chúng con trưởng thành. Cho nên Chúa đưa chúng con vào những khuôn khổ để trở thành con trai con gái của Ngài. Xin Chúa đổ ơn phước chúng cho tất cả con cái của Chúa, ban đức cho mỗi một người trong đoạn đường đi của mình, để hướng dẫn đời sống mình theo Chúa, để hướng dẫn con cái của mình theo Chúa. Thì ngày Chúa trở lại, không một ai, một cũng không, không ai mắc cả trong nước vinh sanh của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626 454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.